nghe tiếng lắng của Lý Văn Ba mang tên Gia Thân Làm Rễ. Vậy là trọn đêm anh Sáu thao thức, lòng anh nôn nóng, tim anh rạo rực, anh lo lắng bằng phần. Thường khi uống chừng đó rượu đế là anh Sáu ngủ say như chết, có khi anh mà luyện xong xong anh mới tỉnh. Khi còn chưa ba hồi bảy hiệp thì miệng anh ờ, nhưng anh lăn qua rồi trở lại như nướng bánh tráng bánh phồng, và anh tiếp tục ngủ nữa. Đêm hôm qua cái tâm trạng ngổn ngang trăm mối nó hành hạ anh, vì sáng nay anh sẽ phải qua nhà ông bà Nhạc tương lai một mình. Anh đi làm rễ, hồi lấy tay mắt lấy dắt lời rồi lấy hỏi anh Sáu đâu có lo dữ vậy. Bề nào cũng tiền hô hậu ủng, có cha mẹ chú bác cô dì, có bè bạn, người đi trước nói rào nói đón, người theo sau bưng mâm bánh mâm trái cây, kẻ phụ chèo ghe tam bản. Chuyện Tam Quốc kể Lưu Bị qua Giang Đông cầu hôn thập phần nguy hiểm, nhưng anh Sáu nghĩ chưa chắc đã rắc rối như trường hợp của riêng anh. Dù sao Lưu Bị cũng còn có Quan Công và Triệu Tử Long hộ giá, hai tay này đã từng ra vào chỗ trăm quân ngàn tướng, lấy đầu giặc như lấy đồ trong túi, kẻ địch thấy mặt họ cũng phần nào e dè ngần ngại. Phần anh Sáu đi chuyến này cu ki một thân một mình, anh lo bị bên vợ làm khó dễ, cảnh lạ, người chưa quen, nhất là vợ chưa cưới, nếu đã cưới rồi thì anh đâu có ngán. Gà mới gái hiệp một, anh Sáu đã bật ngồi dậy. Chính ra anh chỉ ngủ đâu được hơn một tiếng đồng hồ. Anh tắm với xà bông cô ba cho thân thể được thơm tho, xúc miệng năm lần bảy lượt với nước trà nóng giữ trong cái vỏ bình bằng trái dược khô khoét ruột, rồi cẩn thận nhai thêm vỏ chanh. Bên vợ mà hửi thấy anh có mùi rượu là thất bại ê chề, là rắc rối vô kể, không chừng mất vợ nữa là khác. Anh dở gối lấy bộ đồ pyjama trắng có viền xanh, bộ đồ mới may thẳng thớm được anh cẩn thận đặt dưới gối mấy ngày nay, bộ đồ ăn nói mà. Đoạn anh Sáu chét dầu Pantene lên tóc nhiều lần, trái chỗ này không vừa ý, anh đổ chỗ khác, vén qua bên trái, quật lại bên phải, 5-5, 6-4, rồi 7-3. Ngắm tới ngắm lùi ngắm qua ngắm lại mình trong phiến thủy cả buổi trời, vuốt mấy chữ nhăn trên áo, trải lại chỗ tóc mất trật tự, anh Sáu mới thấy phần nào an tâm. Chim chóc hót vang, bướm vàng bướm xanh rộn ràng bay lượn trong buổi sớm mai như chung vui chung mừng với anh. Tay mặt anh sách tập dịch ta, tay trái một gói trà, một chai rượu hổ cốt và gói giấy lịch trình, bên trong có mấy bộ quần áo dùng thay đổi. Anh Sáu hân hoan cất bước lên đường. Anh Sáu phải đi qua ba cánh đồng, một con sông khá rộng, và tiếp theo là mấy cây số đường bộ. Đất ruộng lồi lõm quanh co, nhiều dòng ranh bờ đất, nắng chưa lên mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đã đổ, áo anh Sáu ướt rượt. Lũ bù mắt mồng trâu thiệt vô lễ, chúng lợi dụng lúc cả hai tay anh đều bận rộn để làm khó dễ anh. Chập dịch ta mập ú, anh tuyển lựa từ đàn dịch 25 con. Lúc ra đi, anh rất hài lòng, giờ tâm ra bực bội. Chúng vốn nặng, lại dùng giấy tô cạp cạp luôn miệng, làm anh có cảm giác chúng nặng thêm. Qua mấy cánh đồng, tay anh mỏi rụng, mồ hôi tay thấm ướt bao giấy súc của gói trà anh hùng kỳ trưởng. Sợ hư, anh Sáu dừng lại chùi tay từng hồi. Dù đường xa dịu dợi với lễ vật đùng đầy, nhưng anh Sáu nào đâu quản ngại, miễn sao bên vợ vui lòng là anh mừng. Tới bờ sông, anh Sáu nhường bước để hành khách xuống trước. Anh xuống đò sau cùng, ngồi ngay trước mũi, nôn nóng chờ đò cập bến là nhớ lên bờ liền, đi nhanh đi riết tới nhà vợ. Trước mũi ghe sông sâu nước chảy, gió thổi hiu hiu, anh Sáu nhìn trời nước mênh mông, thả hồn đến chuyện xa chuyện gần, chỉ dẫn nghĩ dơ. Lúc anh nghĩ đến người vợ tương lai, với đôi mắt bồ câu xuân mài dòng nguyệt, tóc mai uống công, đầu chải tango phùng, bao lưới láng mướt, làn da trắng mịn, bàn tay mũi viết, là lúc anh khoan khoái nhất. Bàn tay nắm hai cặp giò dịch, tự nhiên lấy lỏng. Cặp dịch vừa được trái chân sụn vào nhau, sau cả giờ bị giữ chặt, giờ được nới lỏng đã hân hoan nhảy ào xuống sông, trườn mình ra xa. Anh Sáu chích điếng trong bụng, anh kêu trời, kêu khổ liền miệng, mấy con dịch nó hại anh tên này rồi, dịch ở đâu vô đây thế mạng? Nếu thường ngày hay ở nhà, anh đã cởi áo nhảy ùm xuống sông, bốn con dịch anh cũng bắt lại được, nói chi hay. Vô kế khả thi, anh Sáu đành ngồi đó chịu trận, chờ đò cập bến, tìm mướn mấy đứa nhỏ trong xóm, bơi xuồng ra ngoài sông, rượt bắt lại cặp dịch. Tụi con nít được mướn thích thú, vừa được giọt nước vừa có tiền, vội vã đi liền. Thời may gặp lúc nước đứng, vậy mà ạch đuổi hết mấy tiếng đồng hồ mới bắt lại được cặp dịch. Anh Sáu đi coi vợ đến năm chỗ, nơi nào người ta cũng không chịu gả. Lý do thiệt đơn giản, mà tới lần thứ tư một bà Mai mới nói ra. Số là trong những lần đi coi vợ, có anh Năm Sang là bà con bạn gì của anh Sáu. Anh Năm có vợ hai con, rành thủ tục lễ nghi, nên đóng vai phù rể để đỡ đần cho anh Sáu, luôn bưng khay cầu rượu kè kè bên ông bà Mai. Anh Năm trắng trẻo, mặt vuông chữ điền, dáng điệu thư sinh. Còn anh Sáu đen như cột nhà trái, người cao lớn, lại ô về kịch cợm, điệu bộ rặt nông dân. Mấy chỗ đi coi, cô dâu lẫn nhà gái đều vừa ý anh Năm, thay vì anh Sáu là người đi cầu hôn. Tức mình, lần đi coi vợ thứ năm, anh Sáu thay phù rể, tướng đã thành công, nào và cô dâu tương lai lần ấy đã biết mặt anh Sáu. Cô nói gần nói xa, anh Sáu xấu trai, tướng anh Sáu giống thằng cùng đinh, cái bản mặt á, thì không giống học trò chút nào, còn bộ giò thì ý hết bộ giò có thằng ăn cướp. Anh Sáu nghe ra thì đã cẩn ngày coi mắt rồi, không còn hồi được nữa. Anh nghĩ tại nhà sập bình đùi mới leo, tới con Năm đẹp mà cũng chê anh nữa. Nhà con Năm đẹp nghèo rớt mồng tơi, còn con Năm hả thì xấu đắng xấu hôi xấu thui là xấu, đẹp nách như cái vừa biết, mặt đầy tàn nhang mụn bọc. Thì cực chẳng đã phải làm cho má anh vui lòng, anh Sáu mới mang chầu mang rượu tới nhà nó, chứ trong bụng anh đâu có thích nó đâu. Sau mấy phen coi vợ không thành, anh Sáu tính bỏ trôi chuyện lập gia đình, thử coi ông Tơ bà Nguyệt đưa đẩy anh tới nơi nào. Đã có ý định, hôm qua nhà con Năm đẹp, anh Sáu ung dung tự tại, chứ không khép nép như trong những lần coi vợ trước. Anh lựa chỗ, ngồi ở phần cuối tấm ván ngựa bên hông nhà, sát vách cạnh cửa buồng. Nhà con Năm đẹp nghèo thiệt, ngăn cách nhà trước và nhà sau là tấm vách mỏng bằng thân những cây sậy đập dập phơi khô đang là với nhau. Cửa buồng treo một tấm màn phủ vàng ố. Có lẽ còn nằm khi dễ anh, nên không thay cái mới. Lúc hai họ bận chuyện trà nước xả vào, nhìn qua lỗ vách, anh Sáu thấy một đám người, nhỏ có, lớn có. Họ đang coi mắt lớn chú rể tương lai, dù không lạ lùng gì. Liếc chừng và đợi cho đám đồng chèn nhào sát bên vách hơn, anh Sáu bất ngờ quay mặt lại hù một tiếng. Tụi con nít giật mình, xô nhau đè lên tấm vách bằng sậy. Tấm vách nhá ập xuống đất, người này lốn ngổn kéo chồng lên người kia, không còn vách ngăn. Từ trước thấy hết đồ lúa, bàn ghế, quần áo, giường chống ông Táo lấn kín ở nhà sau. Đám coi mắt tới đó hạ màn. Lần đó sau khi rời khỏi nhà gái, anh Sáu bị má anh giày la dữ lắm, má đòi bỏ luôn không thèm lo nữa, cho anh chịu cảnh lỡ thời, muốn lấy ai đó thì lấy. Vậy mà chỉ vài tháng sau, má lại hăm hở chuẩn bị đi coi cho anh chỗ khác, lần này xa thiệt là xa. Thử người vợ tương lai của anh, tình thiệt cũng chê anh xấu trai cho xác, khóc hết nước mắt không ưng. Nhưng một phần do bà Mai ra sức thuyết phục, đề cao anh Sáu xấu mà hiền lành, như mì, giỏi vắng, biết lo làm ăn, cưng vợ, to xác thì đỡ đần mọi việc nặng nhọc, tốt mã rã đám, củi khô dễ nấu, thằng chồng xấu dễ xài. Phần má Thủy cương quyết gả, do bà chị hai của Thủy trước đó theo người ta, chừng có bầu trở về thú phạt, làm bà phải ăn cau khô trầu héo, mắc cỡ với bà con láng giềng. Gia đình chỉ còn Thủy và thằng Út, mà nhất định có ai dám hỏi là bà tống xuất cái hũ mắm treo đầu giường mà bà lo không biết sẽ ung thúi ngày nào. Chàng rể biết lo làm ăn, gia đình đàn trai có đạo đức là đủ. Còn chuyện chàng rể xấu hay đẹp, bà không màng, áo mặc sao qua khỏi đầu. Cuối cùng, Thủy phải ân thượng. Hôm đi coi mắt, lớn nhìn Thủy rót nước trà cho người lớn, mà lòng anh Sáu đôi mê. Nhân sắc cô dâu làm anh mấy đêm mất ngủ. Biết thân biết phận mình qua mấy lần coi vợ hụt trước đó, anh Sáu chắc 10 phần hết 9 không được vợ. Chừng nghe nhà gái đánh tiếng cho nhà trai bước tới, anh mừng quá đỗi, mừng quên ăn quên ngủ luôn mà. Anh dí Thủy như một nàng công chúa, còn anh là thằng máng thằng mường. Anh tự hứa sẽ làm bất cứ điều gì để vợ anh vui lòng, để gia đình được hạnh phúc. Trước khi đi làm rể, tối qua anh Sáu họp bộ tham mưu, nhờ mọi người cố vấn. Chỗ thân quen, có người thấy anh Sáu quá lo lắng, họ ra giọng nửa đùa nửa thật chọc ghẹo anh. Chú Bà Nở là một trong những người đó.
Thằng Sáu, mày nghe đây nè, để chú chỉ cho mày một mánh lới nha. Mày mà làm theo lời chú thì con vợ cầm chắc ở trong tay, không có ruột đi đâu được hết trơn. Đây là kinh nghiệm bản thân mà. Hồi đó chú cũng đi mừng rễ như thằng Sáu mày bây giờ á. Tối tới ông và vợ ông liền cho chú một cái nốt, biểu ngủ trên bộ gián ngựa gian bìa nhà. Chú giả bộ bị mũi cắn đập bơm bóp suốt đêm. Tới khuya có lẽ bà nhạc chú bị tiếng đập mũi quấy rầy không ngủ được, cho nên đi ra hỏi thăm. Chú nói ngủ nớp không quen, ngọt thở, ló đầu ra ngoài mũi cắn nên lại phải đập. Nhà đâu có còn mùng dư, bà thường dễ nên biểu chú vô ngủ chung với con gái bà đó. Mày thấy chú mày tài không? Tối đó nghe chú ôm thím mày liền một khi hà, gian là đóng thiền mà thím mày chạy đâu cho khỏi chú. Tới ngày đám cưới thì thím mày đã hôi tôm tanh cá, ủa khô ủa khang rồi.
Má anh Sáu cự nữ,
chú Ba dạy tầm bậy tầm bạ không hà. Chú khác, cháu nó khác nha. Thằng Hưng á, mà làm kiểu đó, người ta đuổi về cho sớm đã.
Thằng Hòa bàn anh Sáu rung cây nhắc khỉ.
Ê, 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 làm rể con vậy khó lắm nè. Phải là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ê, người ta còn nói á, ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ đó nghe mày.
Anh Sáu thắc mắc.
Vậy tao phải ăn làm sao, ngồi chỗ nào bây giờ?
Thằng Hòa nhanh nhậu đáp.
Thì giữa hai cái phải chọn một, thà ăn sạch bách cạo nồi gồm gột để bị đòn, còn hơn bỏ mứa để mất vợ. Bộ mày muốn mất vợ hay sao chứ?
Anh Sáu nghi ngờ lời thằng Hòa.
Chắc hôm đó mày.
Má anh Sáu phản đối.
Cái đó cũng tầm bậy tốt luốc hà. Hơn à, con đừng có nghe lời quân sư quạt bo con. Người ta nói ngồi coi hướng đây á là cánh ngựa giữa với tràng kỹ, với mấy chỗ dành cho người trưởng thượng kìa. Còn ăn coi nồi á nghĩa là nhắm chừng coi cơm với đồ ăn nhiều hay ít mà nhường cho người khác. Liệu vừa đủ no thôi, buông đũa trước khi bữa cơm chấm dứt, ngồi nhắm mắt hả họng ăn tự nhiên như ở nhà mình vậy. Người ta thôi hết rồi cũng ngồi đó ăn hoài á, thì chúng nó chê ham ăn hút uống, nó cười cho thúi cái đầu.
Nhưng mà mình ăn hết cơm trong chén thì phải làm sao? Không lẽ khi ông già vợ ông bới thêm để bị ông nói là tham ăn, còn ăn chỉ có một chén thì đói chết chịu sao còn thấu.
Thằng Hòa ăn cơm hết.
Bà già vợ bà ngồi gần nồi cơm chứ đâu có phải ông già. Ê, bà tỉ mày nè, ha, mày dơ cái chén không lên cho bà Nhạc coi. Cái nói như vậy nè, thưa má, bên nhà ba con có chồng cam sành, trái nào trái nấy là lớn bằng cái chén, là bà hiểu ý mày liền hả?
Anh Sáu liền hỏi.
Mà rủi người ta cho ăn bằng tô thì sao?
Thằng Hòa lên mặt làm thầy.
Thì mày dơ cái tô lên, nói như vậy. Thưa má, bên nhà ba con có trồng bưởi thanh trà, trái nào trái nấy to bằng cái tô vậy đó.
Má anh Sáu cướp lời.
Tụi bay có điên không? Rủi bà Nhạc bà đưa cái nồi đồng hết cơm trong hốc lên, bà nói nhà bà có trồng dừa xiêm, trái nào trái nấy lớn bằng cái nồi à, thì tụi bay ứng đối cách nào chứ?
Thằng Hòa túng thúi nói luôn.
Ừ, thì nói, ừ, nói là dừa có má bự, mà cam của ba con cũng đâu có nhỏ, thiệt là xứng xuôi da mờ.
Mặt trời qua khỏi đỉnh đầu, mới thấy dạng bụi tre mở trước nhà ông bà Nhạc. Anh Sáu bỏ cặp dịch xuống đất, lần này cẩn thận đạp dưới chân. Anh rút khăn mùi xoa ra lau mồ hôi, chải lại mái tóc. Hồi đi hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ rụt rè bấy nhiêu, bụng đánh lô tô, anh Sáu ngại ngùng đi tới. Anh Sáu mới bước lên thềm nhà, con chó cò đã từ trong phóng ra, sủa rang lại chồm lên người anh, làm lấm lem bộ đồ pyjama trắng. Anh Sáu giận lắm, chửi lầm thầm.
Tao mà không đi làm rễ hả, thì tao cho mày một cặp dừa khô luôn á.
Thằng Út bước ra la chó.
Ê mày, bộ mày không biết quen lạ gì sao mày?
Xong nó quay sang hí hửng mừng anh.
Anh ba mới qua chị ba ơi.
Anh Sáu rời đầu vuốt do thằng Út, thuận tay bỏ vô túi nó mấy đồng bạc gọi là lò lót. Thằng nhỏ mừng quá, cảm ơn rối rít. Anh Sáu bước qua ngạch cửa, hai tay khoanh tròn.
Dạ thưa tía, con mới qua. Thưa má, con mới qua.
Giọng ông Nhạc lè nhè. Bà Nhạc lẹ miệng.
Thằng ba con mới qua hả con? Cơm nước gì chưa? Để má kêu vợ con dọn cơm nghe.
Anh Sáu liếc mắt, thấy trên bàn tròn còn mấy đôi đũa, chén đựng nước mắm, hai ba nhúng sườn cá. Còn ông và vợ đang xỉa răng bằng cọng chân nhang. Biết nhà vợ ăn cơm trưa xong, dọn riêng cho một mình ngồi ăn coi sao được. Nên dù kiến trắng bụng, anh Sáu cũng lẹ làng tìm cách từ chối.
Dạ thưa má, con ăn cơm rồi ở bên nhà, trước khi con qua đây nha. Giờ con vẫn còn no. Bà má con kính lời thăm tía má, biểu con đem cặp dịch, gói trà với lại chai rượu để tía má dùng lấy thảo.
Mèn ơi, con qua chơi được rồi, còn bài vẽ quà cáp chi cho không biết vậy nữa. Mà anh xui chị xui bệnh cũng mạnh khỏe hả con?
Nói chuyện sức khỏe nắng mưa một hồi, coi bộ hết đề tài, chân tay thừa thải mất tự nhiên. Anh Sáu muốn kiếm chuyện gì làm, anh lễ phép.
Dạ thưa tía má, có chuyện gì cần không? Xin cứ sai bảo đi để con phụ một tay cho.
Bà Nhạc vui vẻ.
Cũng đâu có chuyện gì cần, đường xa mới tới, con nghỉ một chút cho ráo mồ hôi đi, rồi đi tắm cho mát con.
Dạ con đâu có mệt mỏi gì đâu.
Rồi anh Sáu xăng tay áo, tính dọn mâm cơm. Bà Nhạc xua tay.
Ấy con để đó, con thủy đâu rồi, sao không dọn hết mâm cơm cho rồi con?
Dầu đã đám hỏi, nhưng anh Sáu và vợ không biết nhau trước, cũng chưa một lần trò chuyện lâu. Vợ anh thục ló ở cửa buồng, nay mới dám bước ra gật đầu chào anh và dọn những thứ sót lại trên mâm cơm. Thấy chàng rể có vẻ hăng hái giỏi giang, bà Nhạc có ý sai bảo xuất việc.
Hay là thằng Út còn dẫn anh con ra làm sao ruộng tỉa cho má đám mạ, trời cũng gần xa mưa rồi đã.
Anh Sáu theo thằng em vợ vô buồng thay bộ đồ bà ba đen lam lũ rồi ra ruộng tỉa mạ. Anh Sáu mừng thầm, mọi việc có vẻ xuôi chèo mắt mái. Anh có hơi buồn ngủ, đói bụng và khát nước. Anh thèm một trái dừa xiêm hơi cứng cậy, ngọt nước, nhưng không dám nói với thằng Út. Bù lại, anh thấy không ai khó dễ gì anh. Hồi trước khi ra đi, anh nhán nhất là bà Nhạc. Giờ thấy bà không khác má anh bên nhà, mọi lo âu hầu như tan biến. Hứng chí, cầm chai chài tỉa bằng thao lao lên nước nặng trịch trong tay, anh tưởng mình là Tôn Ngộ Không cầm thiết bản. Anh múa dùng dục, thằng Út theo không kịp la quái quái, chẳng mấy lúc mà nửa công mạ đã tỉa xong. Bà già vợ khen thôi nức nở, hối anh tắm rửa thay đồ mát. Như hữu ý, như vô tình. Khi anh tắm xong, thì cả nhà đi đâu mất hết. Chỉ có vợ anh đang ngồi nhổ lông vịt ngoài sàn nước. Con vịt ta anh đem qua hồi trưa. Anh Sáu về lại, ngỏ ý nhổ tiếp đám lông con. Vợ anh cười e thẹn. Anh bạo dạn bắt tay vào việc. Mùi bồ kết thoang thoảng từ tóc nàng bay sang, làm anh ngây ngất. nhớ lông dịch mà mắt anh không rời bàn tay thon nhỏ suôn đuột của Thủy, cườm tay no tròn với những sợi lông măng đen nhánh trên làn da trắng mịn màng. Anh cầu mong cho con dịch có thiệt nhiều lông con để khoảng thời gian nhổ lông dài thành xa bất tận. Dịch ta cháo gạo rang, nước mắm gừng và Thủy làm thiệt ngon. Bà già vợ thấy chén chàng rể hơi lưng là múc thêm cháo chen thêm thịt dịch. Chẳng bao lâu bụng anh Sáu no cành, cháo nóng gừng cay, thằng em vợ thuận tay rắc thêm tiêu sọ là mồ hôi anh Sáu tương ra nườm nượp thiệt sảng khoái. Ông già vợ thôi cho rượu hổ cốt mà anh Sáu mới đem qua hồi trưa, ông rót cho chàng rể một ly, thèm muốn chết mà anh Sáu đâu dám uống, lỡ sai quen miệng. Ban đầu té một ly, con một ly, rồi tới màng mày một ly, tao một ly, thì mất vợ chứ đâu phải chuyện chơi như uống rượu với bạn bè. Mà ông nhạc cũng nhạc, cứ chưa tới chưa lui hoài, dường như không có người đối ẩm, ông không vui. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Ông kêu anh Sáu đừng có mại hơi, con trai uống rượu là chuyện thường, nam vô tử như kỳ vô phong. Ông hầm hè, anh Sáu bữa nay không uống, mà sau này ông thấy uống rượu là chết với ông đã. Ông lại hỏi toàn chuyện đời xưa, chuyện đâu năm thịnh bảo lục. Anh chị xui năm nay trồng lúa nàng rùm hay thằng cây xóm. Nhà anh chị xui ở xóm cầu ngang, mà quay mặt về hướng nam hay là hướng bắc. Mấy chục cây sau bên đình làng, chỗ anh chị xui còn đó hay đã bị đốn rồi. Ông Cái Hiền năm nay đã bao nhiêu tuổi? Vừa uống rượu lai rai, ông vừa hỏi nhiều câu thiệt ngặt. Anh Sáu phải lựa lời đối đáp cho xuôi. Có nhiều câu ông hỏi làm anh Sáu muốn ngọng luôn. Nhưng mặt ông nói cách gì thì nói, anh Sáu cũng thoái thác là không biết uống rượu. Từ hồi chiều tới giờ, anh Sáu để ý thấy cách uống rượu của ông khác hẳn tuổi trai tráng. Ông uống rượu ghiền, một hồi lâu lâu lại thấy ông bước vô cái bàn thờ giữa nhà, rót ra một ly nhỏ, y hệt như đi thăm ông bà từng chập vậy. Sáng ngày sau, anh Sáu túa cùng lá chuối khô đánh quay chèo, chèo ghe đưa ông Nhạc đi ăn đám dỗ. Thằng Út vì lý do gì đó quyết liệt không chịu đi, anh Sáu phải lãnh. Ông và vợ mặc bộ đồ bà ba bằng lụa màu mỡ gà, chễm chệ ngồi xếp bằng trước mũi ghe, lâu lâu móc chai rượu để dưới sạp lên là một ly. Chàng rể muốn lấy lòng ông Nhạc, thay vì chèo thiệt mạnh cho ghe đi tới một cái ồ, rồi bước lui một bước lấy thế để chèo thiệt mạnh cái nửa như thường lệ. Chàng rể đã chèo thiệt nhẹ nhàng, động tác êm ái liên tục, không có tiếng ồ sạc, ồ sạc. Ông Nhạc chừng nhận ra điều đó, ông khen lấy khen để.
Thằng ba mày biết chèo ghe nè, chiếc ghe đi êm ru bà rù hả? Còn thằng Út thiệt là ba trợn ngược, cái dạy nó hoài mà tánh nào tật nấy à. Nó chèo nghe tài giật, làm kia thôi bắt nhức tay đầu, muôn oi luôn vậy đó.
Những người bạn của ông Nhạc anh Sáu thiệt là tương đắc với ông, nét uống rượu giống y nhau, ai lo cúng kiến làm gì thì làm, họ gặp nhau là sáp trận lai rai liền một khi. Tới lúc cúng kiến xong, cổ bàn dọn ra thì mấy ông đều muốn quỉnh hết ráo. Có người đến bên cạnh ông Nhạc, xin phép cho anh Sáu được ngồi chung bàn ăn cơm với khách. Ông xua tay lè nhà.
Thôi kệ nó mà.
Một lát sau, có người khác lại nói với ông lần nữa, ông vẫn xua tay.
Kệ nó mà, có sao đâu.
Anh Sáu cũng thiệt tình, không dám ngồi chung bàn với người lớn, do cái câu ăn coi nồi, ngồi coi hướng, vẫn luôn ám ảnh anh. Anh nhỏ nhẹ.
Tôi còn no lắm, chú đừng có lo. Có gì tôi ăn sao với lại mấy em mấy cháu trong nhà cũng được mà. Thiệt nha, ăn sao với mấy em mấy cháu cho vui ha. Có gì ăn nấy, còn gì ăn nấy nha. Tôi có trường khúc dồi trường để thưởng công cho mấy thằng nhỏ đó. Dạ, thiệt mà, thiệt mà.
Rồi người đó bận công chuyện hay say sưa biến đi mất. Rồi mọi người lu bu, không ai nhớ anh Sáu chưa ăn để mời, hoặc nghĩ đã ăn với khách có bàn ghế thực đơn đàng hoàng, đâu thể nào xếp ăn chung với người nhà, với xà bần hỗn độn. Rốt cuộc, Khi ông Nhạc đã no nê phục rượu, chỉnh chọn bước xuống ghe đi về, thì bụng anh Sáu còn trống hốc. Hồi đi nước xuôi gió xuôi, bận về nước đứng gió ngược, anh Sáu phải cập ghe sát bờ tránh gió. Có lúc mái chèo dướng nhánh bần, luồng ghe cởi lên đám lát nghe rồng rột. Ban đầu, anh Sáu còn cố giữ cho chiếc ghe lướt tới một cách êm ái. Nhưng lần hồi bụng đói, đôi tai và cặp giò không còn nghe lệnh chủ, chiếc ghe đã có tiếng ồ sạc, và nhiều bận muốn lủi vô đám bận. Sông dài gió lộng, nắng đổ chang chang, đường về còn xa thăm thẳm, anh Sáu thấy sao mà ngao ngán, anh ước có cái gì bỏ vô bụng. Ngày hôm qua nhịn đói buổi sáng, chiều ăn cháo mau no, nhưng cũng lẽ đói, giờ bao tử anh thắt tha thắt thẻo. Anh vốn xấu chứng đói, không ăn là không làm nổi. Ở nhà mà em gái hay má anh nấu cơm trễ là anh tặng nhàn cử nữ. Đằng mũi ghe có cái quả đựng đồ đám dỗ do chủ gia khiến lại. Trong đó chắc có bánh tét, bánh ít, bánh mèn, bánh gai, hay ít nhất cũng có nửa nể chuối cao chín. Anh Sáu muốn ăn lắm, nhưng không dám gì về nhà, biết trả lời sao với bà Nhạc. Cám treo để heo nhịn đói, thì không có cảnh nào chớ treo hơn. Trước mũi ghe, ông Nhạc ngoẹo đầu như đang ngủ gục. Anh Sáu nhân thể lời mái chèo, tắp vô bụi bần trống nắng, nghỉ xa hơi một lát. Anh gói tay, dốc mấy ngụm nước sông uống cho đỡ khát. Bất đồ, ông và vợ ở trước mũi ghe la lớn. Rồi ông tới ùm xuống sông, anh Sáu nghe có tiếng ông bay dù dù. Theo phản ứng tự nhiên, anh chụp cái nón lá lưỡi xuống nước, lội lại gần úp nó lên đầu ông Nhạc. Trong cái nón của anh còn nghe tiếng lộp bộp của đàn ông đáp lên. Chờ cho lũ ông quay về ổ, anh Sáu hé nón và thấy rõ trên trán ba cây bần, mấy vợ ông dài ngoằng, đám ông bần nâu đen hàng trăm con chen chúc nhau trên mặt ổ ông lồi lõm, màu nâu xám. Lơ lửng bên cạnh là hàng chục ổ chim dòng dọc, hình chiếc dài bằng cỏ đàn thiệt khéo. Buổi tối trời đã nhá nhem, nhưng anh Sáu vẫn còn ngồi giữa mé sông chưa chịu vô nhà. Lũ mũi đói do da bên tai, anh cũng không thèm đập. Anh nghĩ tới nghĩ lui mà tức mà giận cho mình xui xẻo gì đâu. Nhà chỗ ổ ông mà tấp vô, cho nó quánh ông già vợ. Bây giờ cái mặt ổng sưng lên như trái bưởi đỏ, còn trán u như cái bánh cam. Ổng đang rên hì hì trên bộ dáng gõ giữa nhà. Bà Nhạc miệng an ủi chàng rể, chết ông già sai, thì bà nói vậy. Nhưng anh lo không biết trong bụng bà nghĩ gì. Còn vợ anh nữa, có chịu hiểu cho anh không? Hồi chiều, thằng Út than phiền ba nó.
Đi đâu với ông đó cũng đói thế mẹ. Cái ông già kỳ khô dữ lắm. Lần trước em chèo ghe cho ổng đi ăn đám dỗ. Ai kêu em cho em ăn cái gì, ổng cũng nói kệ nó mà, kệ nó mà. Bận gì đói quá, em lủi thẳng vô đám bần. Ổng la em bắt trước ổng, em nói kệ nó mà. Trời nó mơ, bữa đó ổng giận lên, ổng xách dẫm rượt em nhảy xuống sông lội tuốt vô bờ, bỏ ổng chèo ghe về một mình. Từ đó tới sau nghe, em ghét em đâu có chịu đi với ổng nữa đâu.
Cái cảnh đó đã diễn ra y hệt đối với anh Sáu ngày hôm ấy. Nhưng anh nào dám hở môi trách cứ Nhạc gia, hoặc nhỏ to gì với Nhạc mẫu. Tối hôm đó, anh Sáu lại nghĩ dẫn nghĩ dơ. Tới thiệt khuya anh mới ngủ được. Anh chết tập quán hủ lậu của ông bà. Trai gái phải lòng nhau thì làm đám cưới một cái rụt cho rồi. Bài chi chuyện bỏ hàng rào thưa, hàng rào dày, rồi còn đi làm rễ nữa, để cho thân anh phải lận đận lao đao eo xèo eo ụt như thế này. Ăn không dám ăn, nói không dám nói, có miệng như câm, có tai như điếc. Ôi, có cái cảnh nào khổ như cảnh đi làm rễ đâu. Khoảng sáng sớm, bà Nhạc sửa soạn đi chợ mua mấy thứ lễ vật để anh Sáu đem về bên nhà, dặn anh ở nhà chơi đợi bà. Bụng còn bần thần vì câu chuyện ngày hôm qua, ngồi không yên, anh Sáu đi lòng vòng quanh nhà kiếm chuyện làm cho khuây khỏa. Ở sân sau thấy hai thứ củi tràm còn mới nguyên, anh xách búa bữa một tăng, anh cưa những lóng củi lên thiệt cao cho có thế. Lưỡi búa đi tới đầu, củi tràm tết đôi ngọt xớt tới đó. Nghe tiếng động, vợ anh từ trong nhà bếp vén lít cửa sổ ngó ra, chỉ thấy những bắp thịt gân guốc của anh nổi lên theo từng động tác một, thấy mồ hôi anh chảy từng dòng trên làn da sạm nắng, thấy tất cả sự mộc mạc của anh qua từng nhịp búa nhịp chân. Rồi không hiểu nghĩ sao, chị khẽ khẽ gật đầu, buông cái liếp cửa sổ xuống, tiếp tục chuyện nấu nướng. Dứt chuyện bữa cuối, hai tay hai thùng thiết, anh Sáu xuống thẳng bờ sông xách nước đổ đầy lưu trước, lưu sau, cạp da bò, lưu nhà bếp, mái đầm gần sàn nước. Anh Sáu vừa tắm rửa thay đồ xong, thì bà Nhã cũng vừa đi chợ về tới. Đưa anh một chai rượu, một gói trà, một hộp bánh tây, bà Nhã ân cần dặn dò. Con về anh bển, cho tía má tính lời thăm anh chị xui được nhiều sức khỏe nha con. À, vợ con nó muốn nói chuyện riêng với con, nó đợi con đằng sau nhà bếp à. Thúy e thẹn trao cho anh bộ đồ pyjama nàng mới may xong, và một chiếc khăn mùa xoa trắng viền hường, có thêu hai chữ H và T, quấn quýt lấy nhau bên cạnh mấy đóa hoa hồng. Gò má Thủy đỏ dần, miệng lý nhí. Thôi anh ráng đi, không còn mấy tháng nữa là tụi mình sẽ xuân hiệp cùng nhau mà. Anh Sáu nghe Thủy nói, mà cõi lòng rộn rã mê tơi, siết bao sung sướng. Mọi phiền muộn ưu tư đều tan biến. Anh lật đật nắm tay Thủy, ngỏ lời từ giả. Thủy đổ tay cho anh cầm một hồi mới rút lại. Bàn tay Thủy mát lạnh, làm ruột gan anh cũng mát lây.